ngày 24 tháng 12 năm 1979. Chỉ còn một vài giờ đồng hồ nữa là màu nhiệm Giáng sinh cao vời không sánh sẽ được tái diễn. Mẹ Maria đang chuẩn bị cho tặng ân tình yêu đến với nhân loại. Ngôi lời đã nhập thể làm người và đã cư ngụ giữa chúng ta. Không bao giờ tâm trí nhân loại có thể dò thấu và am hiểu tường tận màu nhiệm nhập thể cao vời ấy. Trong thời đại của chúng ta, những người đầu tiên tôn thờ hài nhi Thiên Chúa đấng đang đến sẽ là các hồn nhỏ. Chúa hài nhi sẽ trìu mến ngắm nhìn không chỉ một vài, nhưng là một nhóm rất đông các hồn nhỏ đang vây quanh chiếc nôi rất đơn nghèo của người. Bài ca vinh danh, biểu hiện của niềm hân hoan và tri ân đối với đấng Giáng sinh giữa chúng ta, sẽ trào dâng từ những con tim xúc động và xúc mến của chúng ta. Trên đôi tay nhỏ xíu của Chúa là những báu tàng trời cao mà người dành để cho chúng ta. Để đáp lại, chúng ta sẽ hiến dâng những gì cho Chúa? Theo tôi, chỉ có một điều hình như có thể đem lại niềm vui thực sự cho người. Đó là ý chí chúng ta được hợp nhất với thánh ý của người. Mãi mãi, trong đó hàm chứa sự tôn thờ và suy phục của chúng ta. Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Hỏi thử trong con người có gì là tốt đẹp nếu không phải là cơn đói khát Thiên Chúa đang cồn cào trong họ. Không gì trên thế giới có thể sánh được với bình an và niềm vui khi được yêu mến và nhận biết ngọn lửa kỳ diệu của tình yêu vừa mới chiếu sáng cho đêm tối của chúng ta. Thế nhưng trên khắp thế giới, chỉ những người thấp hèn, những người bé nhỏ mới thực sự biết cảm tưởng và quý trọng đêm tình yêu này. Họ là nụ cười của địa cầu đón chào hài nhi Thiên Chúa. Đây không phải là một hài nhi giống như mọi hài nhi khác. Hài nhi này nhìn thấy bên ngoài đám đông các hồn nhỏ đang vây quanh máng cỏ nghèo là đủ mọi thứ lầm lạc và phạm thánh. Những thứ rồi đây sẽ trút cả lên thân người. Kể từ ngày Giáng sinh, người cũng đã biết quãng đời của người ở giữa chúng ta sẽ không vượt quá 33 năm. Đó là Giáng sinh, nhưng đã là thập giá. Chúng ta có thể xác quyết từ trong cung lòng Đức Mẹ Đồng Trinh, cung thánh quý đẹp nhất của người, Chúa Hài Nhi đã đau khổ khi nghĩ đến một tương lai của Chúa Cha không hề che giấu người. Đấng tất cả cao vời đã tìm được nơi thân phận hèn mọn của mẹ Maria một chốn tuyệt hảo. Một ưu tuyển thần linh, một hộp ngọc quý đẹp tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng đấng vô cùng. Và hộp ngọc quý đẹp ấy được mở ra để làm rạng sáng sự tinh tuyền của người mẹ thơ ấu ngọt ngào tinh tuyền. Người đã được Thánh Thần Thiên Chúa phủ bóng, người đã nhờ lời xin vâng mà trở nên mẹ Thiên Chúa và mẹ nhân loại. Về phía mẹ, ắt hẳn mẹ đã rất đau buồn vì phải xa rời đấng mà mẹ đã dưỡng nuôi bằng huyết nhục của mẹ trong nhiều tháng trời. Đấng đã nên một với mẹ. Tuy vậy, mẹ vẫn là một hồn nhỏ diễm phúc mà thế giới này dù ô trọc xấu xa đến đâu cũng chẳng bao giờ có thể tách lìa khỏi con mẹ. Các đấng đã nên một trần gian thế nào thì trên thiên đàng, tình yêu và tình mẫu tử cá biệt ấy sẽ liên kết các ngài nên một như vậy. Chúng ta không bao giờ được tách rời mẹ và con. Chúng ta hãy đi từ đấng này đến tới đấng kia, như thể các ngài chỉ là một. Nếu đấng này không nhậm lời chúng ta cầu nguyện, chúng ta hãy chạy đến cùng đấng kia. Để bảo đảm hơn, chúng ta hãy bắt đầu với mẹ Maria, bởi lẽ mẹ có một thần thế đối với Chúa. Người mẹ trần gian của chúng ta phải nhắc nhở chúng ta nhớ đến người mẹ thiên đàng, để chúng ta hiểu rằng đó là một người mẹ mà chúng ta chẳng bao giờ có nữa, chỉ có một mà thôi. Chúa Giêsu hài đồng đã chúc lành cho đạo binh của người, ước chi nó đem lại niềm vui cho người mãi mãi bằng những quà tặng tình yêu. Con xin chào kính Đức Vua tình yêu thơ bé, xin hãy ngự vào lòng con để cai trị cho đến muôn đời. Chúa xem chú vẫn chưa được sinh ra mà con là kẻ đầu tiên vì quá nhỏ bé. Và con kêu lên: con yêu mến Chúa. Tiếng lòng say yêu của con làm Chúa nhảy mừng trong cung lòng quý đẹp của Đức Mẹ. Và mắt Chúa nhìn đến đứa con nhỏ bé hèo nghèo rồi phán bảo: cha có những kế hoạch dành cho con. Ngày 27 tháng 12 năm 1979, giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi thật ngắn ngủi và gói gọn trong một sự thinh lặng có phần đau đớn. Tôi đọc một đoạn thông điệp thân thương nhưng cũng chẳng làm cho tâm hồn tôi bừng cháy. Trong tôi đủ mọi thứ diễn ra. Tâm trí tôi tìm kiếm nhưng tâm hồn tôi vẫn lạnh lẽo. Tôi thú nhận mình sốt ruột mong cho hết giờ. Chúa Giêsu chăm chú nhìn tôi. Tôi có thể nhận ra ánh mắt của người đượm vẻ giận trách dịu dàng. Nhưng lạy Chúa Giêsu, con đây mà. Chúa mới là đấng đang ẩn mặt. Tôi không xin gì cả. Tôi cứ nán ở lại. Tất cả chỉ có thế. Tôi đọc sách Gương Chúa Giêsu. Cuộc chiến thắng trọn hảo là chiến thắng bản thân. Nhiên tính càng ra yếu ớt và bị khuất phục, ân sủng càng tràn lan dồi dào. Và với các đợt trào đổ mỗi ngày, nó tái lập hình ảnh Thiên Chúa nơi con người. Lạy Chúa, Chúa biết con bé mọn. Con chưa bao giờ cảm thấy mình đớn hèn như thế này. Con nghĩ đến đạo binh nhỏ bé của chúng ta, về những người con yêu thương và về những con người con không yêu thương cho lắm, nhưng vẫn muốn cầu nguyện cho họ với tất cả trái tim con. Lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương và tha thứ, một trái tim hiền lành và khiêm nhượng theo gương Chúa. Con nghĩ đến Đức Thánh Cha, đến cha linh hướng của con, đến những trách vụ của con, và con rùng mình khi nghĩ đến những người yêu quý nghèo hèn của con. Ngày 28 tháng 12 năm 1979, phúc cho những ai tin vào lời cha và rao truyền cho thế giới ngày nay. Con thấy gì ở nơi cha? Lạy Chúa Giêsu, con thấy tình yêu. Khát vọng sâu thẳm của tình yêu là gì? Là cai trị toàn thể thế giới các linh hồn, những người mà Chúa muốn chinh phục. Sao con lại trung thành tìm đến với cha hằng ngày? Mặc dù cha chỉ trả cho con thứ tiền tệ của trời cao là đau khổ. Lạy Chúa, bởi vì Chúa cứ nài nẵng gọi con và con cứ kiên trì đáp lại, nhưng trên hết là vì con yêu tình yêu. Hỡi ái nữ của cha cảm ơn con. Con càng vào sâu trong cha càng sở hữu con nồng thắm hơn. Con càng ở với cha càng tỏ mình cho con hơn. Con càng yêu mến đời sống thơ ấu của cha trong tư cách là hài nhi Thiên Chúa. Cha càng yêu thương và càng đến với phận hư vô bé mọn của con. Con càng yêu quý đức khiêm nhượng của cha thì nhân đức này càng xé vụn cái tôi của con để làm cho nó nhỏ bé hơn, sẵn sàng hơn, quảng đại hơn nữa trong tư tưởng và trong tâm hồn. Từ nơi cha, con nắm giữ sự sống để thông truyền. Từ bản thân con chỉ nắm giữ một cái trống rỗng, không thể thông truyền. Lạy Thiên Chúa của con, gian nan lắm mới đến được với các tâm hồn. Than ôi, đúng vậy đó con ạ. Tiếng nói của con yếu ớt quá, nên thế giới bạo lực này không thể nghe được. Tiếng nói của con à? Không phải đâu, tiếng nói của cha đấy chứ. Con hãy hiểu rằng cha không thể ngăn chặn thảm họa hủy diệt của một vũ trụ không nhìn nhận Thiên Chúa của nó nữa. Nhưng lạy Chúa Giêsu, thế còn những linh hồn thơ bé của Chúa thì sao? Cho đến nay, họ vẫn là những bức tường thành chẳng đứng phép công thẳng của cha. Vì họ, cha đã trì hoãn ngày ấy lại. Thế giới dâm tà này đang làm cha kinh tởm. Nhưng cha thiết tha yêu thương những linh hồn hèn mọn. Và những người này dồn cha vào giữa tình yêu và phép công thẳng của cha. Ngày 29 tháng 12 năm 1979, tôi đã ở đây được nhiều phút. Tôi có cảm tưởng như lạc vào giữa một thế giới không phải của mình. Cha đã sai con như một con chiên con vào giữa một thế giới đang lao xuống chỗ suy tàn của nó. Chúa ơi, sao lại như vậy? Để hình ảnh lòng nhân ái của cha bay lượn trên sự nhấp nhúa tội lỗi. Xin Chúa cho con được hỏi, thế giới này rồi sẽ ra sao? Thái độ cứng lòng buộc cha phải can thiệp. Lạy Chúa Giêsu, con sợ. Con sợ cái gì? Con sợ những điều do óc tưởng tượng của con bày vẽ trong con, về sự hư mất của các linh hồn, về sự bảo tàng giẫm nát bông hoa nhỏ bé của Chúa, và cùng với nó là tất cả những bông hoa nhỏ bé khác trên khắp thế giới, tức là các hồn nhỏ của Chúa. Thế bây giờ đức tin con ở đâu rồi? Ở trong Chúa, lại Chúa Giêsu. Còn Chúa, Chúa ở đâu? Câu trả lời của cha giống hệt câu trả lời của con. Cha ở trong con và ở khắp mọi nơi. Lạy Chúa, làm sao chúng con có thể sống trong hy vọng giữa thời đại nhiễu nhương này? Lúc nào con cũng có thể sống trong hy vọng, nhất là những khi mọi sự xem như đã hư mất. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết điều này khó lắm. Không khó, nếu như con có lòng mến. Đâu đâu chúng con cũng chỉ gặp toàn là tham lam, ghen ghét, bạo lực. Đó là những trái xấu, con đừng nếm thử làm gì. Chỉ đáng đem tiêu hủy cho xong. Nếu như lửa từ trời thiêu cháy hết những hoa trái sự chết, liệu có đụng đến những người vô tội hay không? Những người vô tội ấy chỉ là thiểu số. Hơn nữa, từ thời tạo sinh, bao giờ cũng có những kẻ của lễ. Như vậy nghĩa là Chúa sẽ không bảo vệ những hồn nhỏ của Chúa hay sao? Cha sẽ bảo vệ họ tùy sở định của cha. Ôi lạy Chúa Giêsu, xin Chúa vũ lòng xót thương. Con nhỏ của cha ơi, cha là thương xót. Con hãy cầu nguyện cho thật nhiều, để mọi sự trong con chỉ là cầu nguyện và hiến dâng. Con quá biết nơi nương ẩn của con ở đâu, đó là mẹ cha. Hãy đến với mẹ, con sẽ được an toàn. Con hãy lo liệu để tôn kính và làm cho người ta tôn kính. Đặc ân vô nhiễm của mẹ, một đặc ân đối lập với sự dâm tà của thế giới đương thời. Sự dịu hiền ngọt ngào và trinh khiết của mẹ đói xuống trên con và những người giống như con. Lạy Chúa, xin cho thế giới được bình an. Thế giới này có còn nhớ gì đến bình an của cha đâu. Nhưng Chúa có thể làm được mọi sự. Con không nhớ đến sự tự do mà cha đã ban cho họ hay sao? Trước sự tự do ấy, cha đành bó tay. Con nghĩ rằng Chúa là đấng toàn năng. Thật khó mà tin nổi có một ngăn trở khiến đấng toàn năng không thể vượt qua. Này con, cha không thu hồi những gì cha đã ban. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa vẫn luôn có lời phán quyết cuối cùng. ngày 30 tháng 12 năm 1979. Suy niệm sách gương Chúa Giêsu. Tôi sử dụng thời giờ thật đẹp đẽ và kín đáng. Những gì tôi đã đọc được trở thành giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi hôm nay. Căn bản, đó là ý thức về sự yếu đuối nhỏ bé, thấp hèn, nhẫn chịu của chúng ta. Những gì nhờ ân sủng chúng ta có thể làm được và những gì chúng ta không thể làm được. Yêu thích vị thánh này hơn vị thánh khác là áp đặt cảm xúc nhân loại của chúng ta vào thiên đàng. Đó là một khuynh hướng nhân loại. Đối với Thiên Chúa, mọi sự trên thiên đàng đều lớn lao. Những vị kém nhất, những vị nhỏ nhất trong hàng phúc nhân cũng giống như các vị lãnh tụ của vô số người. Càng ý thức về thân phận tội lụy và bé mọn của mình, người ta càng đẹp lòng Thiên Chúa. Càng được tôn vinh, người ta càng phải tự hạ trong lòng. Và sự khiêm nhường ấy càng làm cho họ trở nên đáng yêu trước mặt Thiên Chúa, và càng liên kết họ với người cách thấm thiết hơn.